Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Phải biết tha thứ và thương yêu mới xây dựng. Cho nên vô vi càng ngày càng đông. Huynh đệ biết thương yêu nhau, ngồi lại với nhau, bàn bạc một bê tam hằng tuần. Sống chung với bê tam. Bê tam đóng góp những gì các bạn học và phát triển hay hơn bê tam, thì càng không vũ trụ. Trăm hoa đua nở, quý biết là bao nhiêu. Chính là hàng tuần, huynh đệ tỷ muội chúng ta đều vui khi gặp nhau trong căn nhà nhỏ hẹp. Vì chúng ta nghèo, không có một cơ sở lớn để cho mọi người cùng đến bàn bạc với chúng ta trong giây phút thiền liền đó. Cái eo hẹp thì thực hiện theo eo hẹp, tâm chúng ta không eo hẹp. Đón trước mọi người tham gia phát triển trí tâm. Cuộc sống con người mà không phát triển được tâm linh, tội nghiệp cho một kiếp người. Tâm linh là chánh, mà không phát triển được là tội nghiệp cho một kiếp người. Tự gạt và gạt người khác là tạo tội. Một tội hồn không phát triển được. Xưng danh tu, thiếu tu cũng là lừa gạt mình mà thôi. Tu là phải dốc lòng tu, dứt khoát tu. Tu để chúng ta làm một chuyện gì tốt đẹp hơn cho phần hồn ở tương lai, chúng ta mới là người tu. Làm cho phần hồn chúng ta khổ, chúng ta mới tu làm gì? Tu mà sau này tôi chết tôi khổ, tu làm gì? Tôi chết tôi thấy sung sướng hơn, tôi sống khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹ hơn, tốt tươi hơn, đẹp đẽ hơn, tôi mới tu. Tu mà sau này tôi chết tôi thành con quỷ. Các bạn thấy cái mặt người ta thành con quỷ nó ra làm sao? Tại vì nó lo của nè, nó ôm của nè, nó ôm gia can nè, ôm đứa này tới đứa nọ nè, thấy cái mặt nó chằng chịt nè, xấu xí nè, như con quỷ. Tại vì nó lo chuyện đời. Thì nó xuất phát cái trực khí không? Mặt mày dơ giấy, nguy hiểm lắm, dòm mặt thấy sợ. Còn thanh thoát nó không có vậy. Mỗi người một vị trí phát triển đi lên, mặt mày tươi tốt, tươi đẹp. Cho nên ở thế gian người ta nói, rồi hôm tôi nằm chiêm bao thấy cô tiên đẹp lắm. Là những phần hồn đó người ta thanh thoát, thanh nhẹ mới đẹp được. Rồi tôi thấy con quỷ là trong cơ tạng tôi nó đã ô trược rồi, tôi mới rước cái ô trược vào thân. Nó hiện ra cái hình con ma, con quỷ. Nếu tôi thanh sạch không bao giờ tôi thấy ma. Chúng ta muốn đẹp thì phải xây dựng tâm linh. Tâm linh đẹp lắm các bạn ơi. Đẹp lắm, mặt mày đẹp lắm, tròn trịa, tươi đẹp, tốt lắm. Xây dựng được một cái điển hình là các bạn thấy sung sướng lắm. Mặt mày chúng ta, thấy kiến hiển vi nhìn nó cũng dơ lắm, không có sạch đâu. Mà về điển hình là chúng ta mới thật sự thấy sạch, thấy tốt tươi. Chúng ta đêm đêm lo soi hồn, pháp luân thiền định là giải trượt. Giải trượt thì lưu thanh, thanh hòa thanh thì tới nơi thanh giới, tới nơi an lành, tốt đẹp, dễ giải mọi chiều, không bị trở ngại nữa. Các bạn về đây sống chung. Nãy giờ tôi nói cũng hơi nhiều, để gia tăng sức khỏe của các bạn, sức khỏe tâm linh của các bạn. Rồi chúng ta sẽ chung hợp trong tâm linh vui biết là bao nhiêu. Những ngày huynh đệ tỷ muội chúng ta sum họp vào đây, tay nắm tay, vui, thật tình vui, buông bỏ tất cả chuyện đời, trở về với chân giác. trong mấy ngày sống chung này. Vàng không đổi. Tình thương huynh đệ của chúng ta còn hơn ruột thịt ở thế gian. Xác xa rồi đây chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này. Xác xa nhưng tâm không bao giờ xa. Nhớ nhung xây dựng cho nhau. Nụ cười lúc nào cũng nở trong tâm thức của mọi người. Chúng ta cùng vui trong thanh tịnh. Đêm đêm là tu. Giờ thiền là giờ ngộ. Làm việc cho Thượng Đế. Tức là làm việc cho phần hồn. Các bạn đã có một cơ hội, nắm được một cơ hội tự sửa mình để tiến hóa, nghiêm chỉnh thực hành đi, sẽ đạt được kết quả ở tương lai. Quý thương bạn nhiều, xây dựng bạn nhiều, mới thật sự quý thương ở quyền thức lỗ cho chúng ta, quý thương Thượng Đế, quý thương muôn loài vạn vật, cảm động lòng người bất cứ giây phút nào. Được gặp bạn. Giai đoạn thực hiện tình thương và đạo đức, chúng ta phải biết trời Phật mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Thượng Đế đã phục vụ quần sanh bất cứ giờ giấc nào. Không phải Thượng Đế là một ông cao ngồi đó không làm việc. Làm việc nhiều lắm các bạn ơi. Quý yêu các bạn vô cùng. Xây dựng cho các bạn đủ phương diện, từ hung hăng cho tới hiền lành, đều xây dựng cho các bạn tiến tới trong có không không việc làm của Thượng Đế rất cao cả. Chúng ta có ngày hôm nay có chung hợp hòa bình là có sự ban chiếu của Thượng Đế. Chứ vô vi chúng ta nghèo lắm, làm gì có tiền hộ tụ. Mà ở nơi lộng lẫy như thế này, nếu không có Thượng Đế thì ông Tám cũng không có làm được cái gì. Ông Tám không có đồng ten làm được cái gì. Các bạn thương quý Thượng Đế, lo tu xây dựng chung hợp hòa bình, chúng ta mới dâng thân đóng góp và đem lại sự an vui cho toàn gia đình vô vi. Chúng ta đã nhận lãnh những quà quý hàng tuần xây dựng tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta chung sống thanh tịnh, chung hợp với chúng ta để xây dựng chúng ta tiến hóa tới thiên quốc tốt đẹp. Tương lai không còn trở ngại nữa. Phần học chúng ta sẽ tiến hóa tốt đẹp trong thanh tịnh. Rồi đây chúng ta sẽ có cuộc vui. Nơi nơi sẽ có sự hiện diện của B8. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thơ đời mà thơ, họa lại là thơ đạo. Muốn gửi lại thơ này cho người đã chết. Như vậy phải làm thế nào để gửi tới cho người ấy? Xin cảm ơn thầy.
Người đã chết mà họ làm được thơ thì họ cũng có chút đỉnh trình độ. Nhưng mà trình độ họ tới đó thôi. Còn người sống này có tu mà được thanh nhẹ, muốn họa lại thơ gửi cho người chết, có liên hệ gia đình cửu quyền thất tổ mới có cơ hội gửi được. Còn người ngoài mình không có gửi được, chỉ là tu thôi để phát triển. Chưa chắc cái của mình còn là đúng, phải ráng tu nữa. Thơ là nhắc mình chứ không phải nhắc người khác.
Thưa thầy, thiên cơ biến đổi dồn dập, dù cố gắng thanh tịnh một số bạn đạo vẫn hoang mang, không biết mình có hy vọng trở về quê nhà không? Nhất là các bạn lớn tuổi, kính xin thầy có vài lời.
Thiên cơ biến động, vũ trụ biến động, thì chúng ta tu này khai thác cái tiểu thiên địa này liên hệ với vũ trụ, thì chúng ta càng khai thác nó càng thanh tịnh, thì chúng ta không có đặt vấn đề mong muốn tương lai tôi sẽ đi đâu. Tôi mong muốn giải tỏa và khai thác khối óc cơ tạng thanh tịnh của tôi tiến về nguồn cội là nơi thanh tịnh vô cùng tam thập tam thiên. Lúc tôi giáng lâm xuống thế gian, tôi phải trở về nơi đó, đó là chánh pháp, chứ không phải về về cái xứ sở nhỏ bé đã làm gì. Chúng ta cầu tiến tới đại la thanh nhẹ ở bên trên, không phải đi tới cái chỗ tranh chấp để làm gì. Không mong tới cái chuyện đó, phải trở về với đại la thanh nhẹ của trời Phật.
Những câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo Montreal. Câu hỏi đầu tiên, trống lòng đầy bụng ý nghĩa là như thế nào?
Trống lòng đầy bụng là chúng ta, cái lòng chúng ta không có tranh chấp ai hết. Chúng ta hưởng thanh khí điển cả càng không vũ trụ đầy đủ cho sự mạnh khỏe tiến hóa của tâm linh. Rồi trống lòng đầy bụng.
Câu hỏi kế tiếp, làm sao biết được mình soi hồn đúng đắn và đúng mức? Có cần nghe rút thấy ánh sáng gì không?
Soi hồn đúng thì chân mày, trước chân mày nó hơi nặng nặng. Cái đó là đúng. Mà khi nặng một thời gian rồi nó sẽ nhẹ. Nhẹ là chúng ta thấy ánh sáng khi chúng ta soi hồn. 5 giờ sáng ngồi dậy soi hồn 15 phút thì chúng ta thấy tuyết trước mặt. Tươi đẹp. Cảnh vật tươi đẹp thì con người không có buồn phiền trước khi chúng ta đi làm, đụng chạm với đời. Sáng sớm ta ngồi để giải thích soi hồn. Khoảng 15 phút thì cái óc nó thanh nhẹ, bỏ tất cả những sự phiền não sai quay trong nội tâm.
Câu hỏi kế tiếp, sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Thiền nhập định khác với thiền rồi ngủ quên ra sao?
Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ, kêu mà nhập định. Định là phải xuất, xuất rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn, tạo động khối thần kinh. Ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Câu hỏi cuối cùng, cách nào giúp hành giả dễ buông bỏ mọi chuyện thế gian và tập trung hướng thượng? Thí dụ, lúc dự đại hội thấy nhiều chuyện trần gian nhỏ mọn, mà lúc về gặp những chuyện đó lại thấy lớn. Kính xin Thầy giảng giải.
Tại sao khi đại hội chúng ta thấy chuyện trần gian nhỏ mọn là chúng ta đã ly khai luồng điển trong cơ tạng và tâm thức chúng ta phát triển lên khối óc và phát triển theo vô cùng. Nó thanh nhẹ. Mọi người ở hội trường đều thanh nhẹ mà khi về với đời thấy chuyện đời nó lớn lắm. Vì nó quy trách nhiệm cho mọi người và phải gánh, mà thiếu nhịn nhục là thấy nó lớn. Nhịn nhục thì thấy không có việc gì lớn hết. Tâm làm thân chỉ. Sống chung đụng với khối óc con người, tâm làm thân chịu, mọi người đều có sự sáng suốt tiến hóa, không nên lo cho người khác mà tạo động như chính mình nữa. Tiếp tục như vậy thì mới phát triển được tâm linh thanh nhẹ.
Câu hỏi của bạn đạo khác, Kinh A-di-đà có dạy, trong khi công phu, mình phải tưởng nhớ tới Phật. Con muốn biết, nhớ tới với không nhớ tới Phật khác chỗ nào trong khi công phu?
Công phu mà không nhớ tới Phật, nhớ tới tiền là nó khác. Không nhớ chuyện này, nhớ chuyện khác. Nhớ Phật là nhớ cái tâm từ bi thanh nhẹ. Mình nhớ Phật là nhớ mình, chứ không phải nhớ Phật là để nịnh Phật. Nhớ Phật là nhớ mình, phát triển tâm từ bi. Phật là từ bi. Mình nhớ Phật để phát triển tâm từ bi của chính mình. Còn nhớ chuyện đời là nó trói buộc. Tiền tình duyên nghiệp đều trói buộc. Lúc không nhớ được Phật á, là tâm lúc nào cũng động, không có yên. Nhớ Phật phải hiểu nguyên lý Phật là từ của người động loạn vô cùng tiến tới thanh nhẹ, phát triển tâm từ bi.
Hai câu hỏi kế tiếp của bạn đạo người Pháp, không có nêu tên. Nam Mô A Di Đà Phật, cái khái niệm tha thứ và thương yêu, có phải nó định nghĩa từ bi hay không? Làm sao chúng ta có thể sử dụng từ bi thế này?
Chúng ta muốn có được căn bản từ bi phải biết tha thứ và thương yêu. Nó không có trói buộc và nó không có chèn ép tâm thức từ bi của chính mình. Niệm Phật nhiều, chấn động, nó càng ngày càng thanh nhẹ, khối óc thanh nhẹ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, càng ngày càng lớn rộng, tâm từ bi chúng ta mới phát triển.
Câu hỏi kế tiếp có lẽ cũng cùng bạn đạo Pháp. Nam Mô Di Đà Phật, Mét 8. Kính thưa Thầy, người ta nói rằng Phật thì phải giải thoát hết mọi duyên nghiệp. Tuy nhiên, cũng được dạy là phải thương yêu nhân loại, thương yêu mọi người. Như vậy, chúng ta có thể vừa thương yêu nhân loại mà không tạo ra duyên nghiệp hay không? Có phải là như vậy nó có sự mâu thuẫn mà chúng ta phải làm như thế nào?
Không có nhịn nhục, không có nói vấn đề thương yêu. Con người không biết nhịn nhục, người đó không bao giờ biết thương yêu. Muốn theo đường lối của Phật phải nhịn nhục tối đa mới thấy rõ đường đi. Đường đi là giúp người khác, là phát triển tâm từ bi mới giúp người khác được. Còn không nhịn nhục, tâm này nó không nhịn nhục, ồn ồn ào ào, không làm được một việc gì cho chính mình và cho người khác, tạo khổ mà thôi.
Những câu hỏi kế tiếp của cùng một bạn đạo. Câu hỏi đầu tiên, thưa Thầy, con nghe nói người tu khi đã đắc đạo có thể cứu được cửu huyền thất tổ. Vậy Đức Thầy là người đã được thành đạo rồi, và chắc chắn là Đức Thầy cũng đã cứu được cửu huyền thất tổ. Vậy Đức Thầy đã cứu được bao nhiêu người rồi? Và nếu có thể, Thầy có thể kể ra gồm những ai và được bao nhiêu người hay không?
Bởi vì tôi không làm chánh trị thiên liêng, tôi không có ghi sổ sách mà để điểm danh mọi người. Vậy tôi chỉ phát triển tâm từ bi mà để tôi được yên ổn. Mà ngày hôm nay bao nhiêu khối óc đang trực diện với tôi cũng được thanh nhẹ. Thì có thể đếm thử sơ sơ thôi, đừng nói chuyện nhiều không biết được.
Thưa câu hỏi kế tiếp, thưa Thầy, con có nghe băng Đức Thầy giảng nói trong cõi vô hình, Thầy có đến giảng đạo cho những vong hồn người cùi nghe. Như vậy mấy người cùi lúc còn sống tại thế gian, họ bị mang bệnh cùi và khi chết đi rồi không được đầu thai hay siêu thoát mà ở lại một nơi riêng biệt dành cho những vong hồn người cùi hay sao?
Có hết, những cái nơi đó có hết. Những người đó vẫn thọ mà để cho họ thức tâm. Cái phần hồn đau khổ, thiệt đau khổ mới thức tâm, cho nên có địa ngục du ký. Các bạn đọc địa ngục du ký, các bạn thấy phần hồn xuống đó bị hành hạ đau khổ hết sức, thức tâm mới chịu nghe những lời giảng của Quan Âm ở cõi âm mưu đó mà thức tâm để tiến hóa về khu bình dân.
Câu hỏi kế tiếp cũng liên quan cửu huyền thất tổ. Thưa Thầy, người tu chưa có đủ trình độ để độ cửu huyền thất tổ, vậy trong lúc thiền cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ có cứu được phần nào hay không?
Không phải cầu nguyện, hành đúng pháp là đương nhiên cứu được. Sự liên hệ của mình không ngừng nghỉ với cửu huyền thất tổ, lúc nào cũng có duyên giao liên. Nếu chúng ta tu thanh tịnh là chúng ta có thể cứu độ cho cửu huyền thất tổ thăng hoa, chứ không phải đắc đạo. Thăng hoa thôi, được nhẹ, được vinh dự nhẹ để học và tiến hóa mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp liên quan về công phu. Thưa Thầy, khi thiền có một cơ tạng nào sắp được khai mở là có phải là đang đau ngay chỗ đó hay không? Thí dụ như đau xương sống từ lưng quần trở lên một gân tay, rồi một thời gian ngắn thì lại hết và chuyển qua đau chỗ khác. Cũng như vậy, chẳng hạn như trung tâm chân mày hay trên đỉnh đầu.
Chỗ nào đau là cho nhờ pháp luân thường chuyển nó đẩy độc tố tới đó mà đau thôi, chứ không có gì hết. Mà khi mà độc tố nó qua khỏi rồi nó hết đau. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển thì giải được.
Câu hỏi tiếp. Thưa Thầy, khi ban đêm thiền, lúc thở làm pháp luân thường chuyển, điển rút từ chót mũi lên trung tim chân mày, và sau khi dứt pháp luân thường chuyển, thấy Phật ra ánh sáng, và ban ngày không có thiền, nhưng ngay trung tim chân mày cứ cảm thấy đau nhức và điển rút. Như vậy là sao?
Cái đó tốt, phải cố gắng. Cái đau là chỉ chẳng qua độc tố thôi, cố gắng làm tiếp nó sẽ không còn gì nữa và lúc nào cũng thanh nhẹ, đầu óc sáng suốt.
Thưa Thầy, câu hỏi cuối của bạn đạo này. Trong lúc ngó vật gì mà ngay trung tim chân mày cảm thấy nhúc nhích như quả lắc là sao?
Cái đó là luồng điển chúng ta đang chiếu mà chưa định thì chưa thức được. Cái sau này nhẹ, chúng ta nhìn một người, chúng ta muốn biết tiền kiếp người đây làm cái gì, thì nó hiện ra tất cả những câu chuyện trước mặt chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể nói cho họ biết được. Chỉ thấy và hiểu, và lấy một lời chân lý tổng quát để độ họ mà thôi.
Sau đây con xin đọc câu hỏi tiếp của một vòng nào. Kính thưa Thầy, đã biết rằng có hai luồng điển, thanh và trược,
con xin Thầy giải rõ một lần nữa cho các con. Trong trược có mấy tầng cấp của nó? A. Sự lợi hại thế nào? Trong thanh có các tầng cấp của nó và sự lợi ích thế nào? Con xin cảm ơn Thầy.
Thanh, hướng thanh là chỉ có giải thôi, hướng trược thì chỉ có ôm mà thôi, còn hướng về âm là chỉ có dục. Cái ấp nó càng ngày càng nặng trược và chậm trễ, suy tính thua kém không được. Cho nên người tu về vô vi phải hướng thượng và giải tỏa, đụng tới đâu giải tới đó, chứ không phải đụng tới đâu ôm tới đó. Ôm tới đó là mình thấy là mình hành pháp sai rồi. Chỉ hướng về cõi âm, trược tạo dục và không phát triển, sanh bệnh không gỡ rối được.
Câu hỏi kế tiếp: khi cha mẹ mất, người con trai trưởng phải để tang bao lâu sau đó mới được lập gia đình?
Theo thường phong tục của người Trung Hoa, người Việt Nam thì cha chết mình phải để tang 3 năm. Đại tang là không có làm ăn gì được hết. Phải là tu là quý, tu và hướng tâm về cha mẹ thì cha mẹ cũng được thăng hoa.
Câu hỏi kế tiếp: kính thưa ông Tám, con có một người em tật nguyền đang ngồi xe lăn, chỉ biết ông Tám qua băng video cassette và rất thích nghe lời giảng của ông Tám, nhưng chưa quyết ý tu. Xin ông Tám cho em con ít lời để đánh thức tâm đạo của nó, cho em con quyết chí tu. Xin cảm ơn ông Tám.
Người thích nghe triết lý là người đã có tâm đạo, mà chỉ cứ nghe những thích nghe những lời tôi giảng giải mà thường xuyên nghe cũng được phần nhẹ, chứ không cần hành động gì tu. Đó là tâm đã tu rồi, từ tiền kiếp có tu, nay tái ngộ và tiếp tục nghe, nghe thét rồi nó minh, óc nó minh trí nó sang. Nghe trong một năm là thấy con người đã nhẹ rồi, sẽ dứt bỏ nhiều chuyện trong nội tâm và khỏi làm khổ cho chính mình nữa.
Có biển, có sông, có công xây dựng, có trồng cày rau. Rau xanh phát triển tô màu, người người hoan hỷ trước sau đón ngã chờ.
Điện năng cứu độ từ giờ, giúp người hai bụi thiên cơ. Tỏ cao đài diệu nhân tại thế tiên hoài, không ngừng
cùng chúng khai triển càng mừng, giúp nhau mua bán đáp ứng luật trời. thân em chờ tình tình tang tang tình tình cô nàng rằng cô nàng ơi rằng có biết biết hay chẳng rằng có nhớ nhớ hay chẳng
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.